Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang quay trở lại với chuỗi Phúc Đàm Tuổi Trẻ Hướng Phật cùng với một vị khách mời vô cùng khả kính của chúng con, Đại Đức Thích Đạo Thịnh. Xin chào thầy ạ.
Vâng, một Phật, xin chào bà con.
Kính bạch thầy, con cũng từng là một khóa sinh, cũng có tham dự rất nhiều các khóa tu tại chùa. Và từ những điều mà các quý thầy có chỉ dạy, con cũng áp dụng vào trong cuộc sống của con. Như là con cũng có ăn chay niệm Phật vào ngày mùng 1 và ngày hàng rằm hàng tháng. Và con cũng có tham dự các buổi ở phòng xanh và tham dự các buổi khóa tu sinh viên hàng tháng đấy ạ. Nhưng mà con cũng gặp nhiều điều phiền muộn, bởi vì con gặp nhiều vấn đề bởi gia đình và dòng họ. Đôi lúc vẫn có những cái dị nghị và soi xét khi mà thầy con đi đến chùa tu tập hay là ăn chay ạ. Thì con mong thầy có thể là bố thí cho con xin lời khuyên để con vững vàng hơn khi con gặp vấn đề này ạ.
Vâng, thì kính thưa các bậc phụ huynh, thưa các bạn trẻ, chúng ta biết rằng cái quan niệm của một số các bậc phụ huynh từ trước đến nay vẫn nghĩ thẳng theo cái quan niệm là trẻ vui nhà, già vui chùa, như một số các quý thầy hay là các Phật tử đâu đó thường nói. Chính vì xuất phát từ cái quan điểm ấy, cho nên một số bậc phụ huynh nghĩ rằng tuổi trẻ như các con là phải ở nhà đi học, rồi đi làm, đi kiếm tiền. Tuổi trẻ mà đến chùa như vậy nó phí phạm thời gian, làm gần như là nó không được lợi ích gì cả, vân vân. Đấy là một số những quan niệm của các bậc phụ huynh hiện tại. Bây giờ ở phía Bắc chúng ta, còn ở miền Nam thì đại đa số là các bậc phụ huynh ấy, họ tiếp xúc với Phật giáo từ khi còn trẻ, lớn lên cho đến trưởng thành họ đã là Phật tử. Vì vậy mà cái con cái cháu chắt đi chùa, đối với các bậc phụ huynh, các ông bà trong phía Nam thì là cái chuyện rất bình thường. Nhưng phía Bắc của chúng ta nó trải qua một thời gian như bữa trước thầy nói đó, trải qua mấy trăm năm lịch sử sau cái thời kỳ hoàng kim của Phật giáo thời Lý và thời Trần ở phía Bắc của chúng ta, thì Phật giáo có thể nói là đánh mất đi cái vị thế, cái vai trò là cái người thầy lãnh đạo về tâm linh, về tư tưởng, về lối sống đạo đức đối với các bậc vua chúa quan lại và phần lớn là đại đa số tầng lớp nhân dân. Chính vì vậy mà Phật giáo sau cái thời kỳ nhà Trần sang đến thời kỳ nhà Hậu Lê và nhà Nguyễn sau này, có những thời kỳ là Phật giáo là còn bị ruồng bỏ, như là thời Hậu Lê, thời một vị vua Lê, hình như là vua Lê Thần Tông thì phải, lâu lâu rồi thầy cũng không nhớ kỹ lắm cái pháp hiệu của vị vua đó, nhưng mà chắc chắn là thời Hậu Lê có một vị vua, vị đã bài xích Phật giáo, đàn áp Phật giáo và tiêu diệt Phật giáo bởi cái chính sách là của Nho giáo, nói rằng là Phật giáo như là cái ăn bám, như là cái tầm gửi, không đem lại lợi ích gì cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước cả. Chư Tăng á, tức là các sư đó, tuổi còn trẻ lại không đi lao động để góp phần làm ra của cải, xây dựng quê đất nước, mà suốt ngày gõ mõ tụng kinh cốc cốc A-di-đà Phật ở trong chùa, thực sự là vô ích, vô bổ. Cho nên á, cái thời kỳ đó học lịch sử Phật giáo Việt Nam, các thầy thấy rằng các vị tăng ni trẻ thì bị bắt hoàn tục về để đi làm các việc như là đi con trai thì có thể đi phu, đi lính, con gái thì đi lấy chồng hoặc đi làm công việc tạo ra sản phẩm của cải cho xã hội. Trải qua một cái giai đoạn cũng khá dài, 1-2 chục năm như vậy. Và trong giai đoạn lịch sử ấy nói rằng cả kinh thành Thăng Long không có bóng một vị sư. Phần lớn những ngôi chùa ở trong kinh thành đã bị phá hủy, bị tháo dỡ, hoặc rằng bị trưng thu để làm những cái nơi trường học của nhà Nho, hoặc rằng chỉ ngôi chùa chỉ là cái nơi phục vụ tín ngưỡng thôi, không được như trước đây là cái nơi để hoằng pháp, giáo hóa, lợi sinh, góp phần vào cái công cuộc giáo dục nhân dân của như thể Lý Thị Trần trước đây nữa. Chính vì vậy mà trải qua một thời gian dài như vậy, cả cái kinh thành Thăng Long không một bóng chư tăng. Và những vị sư nào mà tha thiết tu đạo mà lớn tuổi rồi thì chính quyền phong kiến lúc đó mới cho ở lại tu hành, nhưng mà đuổi về các ngôi chùa ở nơi rừng núi hẻo lánh, nơi miền quê thôn dã xa xôi, ít người qua lại thăm nom. Mà chư tăng mà phải về những nơi miền núi xa xôi hẻo lánh, ít người qua lại thăm nom thì các sư làm sao hoằng pháp được. Về những nơi vùng nông thôn họ rất nghèo, miếng ăn chưa có, cái mặc chưa đủ, thì lấy đâu thời gian để đi chùa, để nghe pháp, để tu tập, để hộ trì tam bảo vân vân. Cho nên đây là một cái âm mưu, một cái học thuyết và một cái hành động có thể nói là rất xấu của nhà Nho lúc bấy giờ. Họ sàm tấu lên các vị vua và các vị đại thần lúc đó là Phật giáo không đem lại gì lợi ích cho xã hội cả. Phật giáo giống như kẻ tầm, giống như cây tầm gửi đích thực, không có lợi ích gì cả. Cho nên đưa ra một cái gọi cả một cái chiến dịch là bài xích Phật giáo. Và cũng rất may, sau một thời gian ngắn, cả kinh thành Thăng Long không còn bóng một vị tăng. Thì ở Việt Nam chúng ta lúc bây giờ lại có một vị thiền sư. Ngài chính là cái thiền sư Tông Diễn. Mà ở Việt Nam chúng ta các chùa, các thầy, các Phật tử thường hay nói là này, Ngài là thiền sư Tổ Cua. Thiền sư Tổ Cua. Và Ngài xuất gia từ còn bé, sau này trưởng thành, lớn đến trưởng thành, học hành tu tập đến nơi đến chốn, trở thành một vị cao tăng. Thì Ngài một mình đầu đội trời, chân đạp đất, chống gậy tích trượng vào tới kinh thành, tới Thăng Long, tới kinh thành, và dùng các phương tiện để gặp bằng được vị vua nhà Hậu Lê lúc bấy giờ, rồi giáo hóa cho vị vua. Và vị vua lúc đó mới giác ngộ, mới nhận ra rằng tất cả những cái việc mà bài xích Phật giáo và hủy diệt Phật giáo của mình trước đây là sai, là trái, là lỗi. Cho nên vị này mới gì nhất tâm ăn năn sám hối. Và thậm chí sau này chính vị vua đấy còn cho tạc một cái pho tượng, có thể nói lúc bấy giờ là cái pho tượng duy nhất trên thế giới có 102, đó là tượng tạc chính cái vị vua đó quỳ xuống để cõng tượng Phật ở trên lưng, mang cái biểu thị là gì, là phủ phục, là toàn tâm toàn ý ăn năn sám hối những cái lỗi lầm trước đây, và nguyện từ nay trở đi cho đến đời đời kiếp kiếp về sau, cho dù sinh ở cõi nào, ở chốn nào, cũng nguyện được để được làm đệ tử, được làm người hộ trì cho Phật pháp. Cho nên ở Việt Nam chúng ta ngày đó mới có một cái bức tượng duy nhất trên thế giới, đó là Đức Phật không ngồi trên tòa sen, mà Đức Phật ngồi trên lưng một con người, mà lưng người không phải là một lưng người thường, mà lưng một vị vua. Có nghĩa là tượng vua cõng Phật duy nhất ở Việt Nam lúc bây giờ, đó chính là một cái ngôi chùa rất là thân quen ở tại phố Hàng Than, thủ đô Hà Nội của chúng ta bây giờ. Đó. Cho nên ngày đó thì như vậy thôi, nhưng bây giờ thì những cái tiêu bản của pho tượng đó đã được nhân bản khá nhiều rồi, mà chính chùa Khai Nguyên của thầy ở đây cũng đã tạc những cái tiêu bản của tượng đấy ra để làm cái giáo dục trực quan cho các tăng ni Phật tử, và đặc biệt là cho một số những người mà họ có một chút cái địa vị trong xã hội, họ chưa tin Tam Bảo và họ cho rằng Phật pháp là mê tín dị đoan, là không đem lại lợi ích gì cho xã hội vân vân. Thì hãy nhìn vào cái tấm gương của vị vua thời hậu Lê đàn áp và hủy diệt Phật giáo đó. Nhưng khi mà giác ngộ ra thì mới biết là tất cả những cái nhận thức của mình trước đây là sai lầm. Cho nên khi đã hiểu được rồi thì lại hết sức là tín kính và hộ trì Tam Bảo, hộ trì Phật pháp. Bắt đầu thì cũng khiến cho Phật pháp cái thời hậu Lê sau cái thời kỳ đen tối đó cũng bắt đầu thì lấy lại được cái vị thế của mình. Tăng ni lại tiếp tục được xuất gia trở lại, lại các ngôi chùa phá hủy trước đây dần dần được khôi phục lại và được trùng tu tôn tạo trở lại, và tăng ni lại tiếp tục được xuất gia và tiếp tục cái công việc của mình, đó là hoằng pháp lợi sinh, góp phần đem lại cái lợi ích an lạc cho quốc gia dân tộc của đất nước. Nhưng nó trải qua một cái thời kỳ đen tối như vậy, đặc biệt là đã được một số các nhà nho theo cái quan điểm có thể nói là họ khởi lên cái tâm, mình có thể nói là họ cơ hiềm Phật giáo, họ không bằng lòng với Phật giáo trước đây, thì họ vẫn đi tuyên truyền và ngấm ngầm dạy vào các môn sinh của họ rằng Phật giáo không đem lại cái lợi ích gì cho dân tộc, cho đất nước, cần phải trừ bỏ. Cho nên cũng có một số những nhà nho có thể nói là họ có tiếng tăm và có uy tín ở trong triều đình, trong đất nước của bây giờ, họ cũng cực lực bài xích Phật giáo. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy là bây giờ các con đi chùa, có một số các bậc phụ huynh hay một số những người lớn tuổi, họ chưa hiểu gì về Phật pháp và họ ngăn cấm, rồi thậm chí là bài xích, bêu xấu, rồi nói những cái lời nó có thể nói là bất kính với Đức Phật, hoặc là làm tổn thương đến các con, thì các con cũng không có điều gì mà phải phiền não, rồi phải đau khổ, hay là phải lo lắng về cái điều đó. Bởi trong nhà Phật chúng ta, Đức Phật nói gì? Là Phật pháp nó là cái nhân duyên. Thế không cứ là phải học giỏi, bằng cấp cao mà hiểu được Phật giáo đâu. Cũng không phải là cái người mà có địa vị cao, giàu sang, phú quý vinh hiển mà hiểu được Phật giáo đâu. Mà nó là cái nhân duyên. Có thể cái bà ăn xin ở ngoài phố, phúc của họ rất kém, nhưng mà khi mà họ gặp một vị sư, một vị tăng qua đường, họ biết chắp tay A-di-đà Phật. Nhưng có những vị nhìn sang trọng lịch lãm, nhưng mà nhìn thấy một vị tăng đi ngoài đường, họ lại khởi cái tâm nghĩ rằng còn trẻ như thế kia mà lại đi xuất gia, sức dài vai rộng, chẳng tự đi làm lấy mà ăn, mà đi vào nương nhờ cửa Phật quét lá đa và ăn mày cửa Phật như thế, thực là phí cả một đời. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên đến với Phật pháp nó là cái nhân duyên. Vì vậy mà nếu mà bạn trẻ nào gặp một cái hoàn cảnh mà bố mẹ mình, người thân mình chưa có duyên với Tam Bảo Phật pháp, họ tìm cách họ ngăn cấm, thậm chí là nói xấu, bôi nhọ Phật giáo, thì các bạn cũng đừng có buồn, cũng đừng có tạo thành cái sự đối nghịch, căng thẳng, đặc biệt là với những người thân của chúng ta chưa hiểu Phật pháp. Vì Đức Phật nói nhân duyên mà. Thời Đức Phật còn tại thế, có bà cụ già ăn mày rất là khổ. Tôn giả A Nan thấy như vậy thương, chạy lên bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn là độ cho cái bà lão ăn mày này đi, vì chỉ có Đức Thế Tôn mới có thể độ cho bà cụ này. Vì bà cụ này á, nhiều đời nhiều kiếp nay do không tin vào Tam Bảo, không tin nhân quả, không tin vào tội phúc, cho nên bà cụ này tuy sinh ra được thân người nhưng mà phải chịu cái cảnh nghèo cùng khổ sở, ăn xin ăn mày đầu đường xó chợ, sống đỡ qua ngày như vậy. Xin Đức Thế Tôn là dùng những cái lời pháp và từ bi rồi ban bố cho bà cụ, để bà cụ được nghe Phật pháp, để bà cụ được thay đổi cái phúc báo của bà cụ, để đời này bà cụ bất khổ và đời sau không bao giờ phải khổ cực nữa. Đức Phật nghe Tôn giả A Nan thỉnh cầu như vậy thì ngài nói rằng: này A Nan, Như Lai không ngại dành một chút cái thời gian để giáo hóa, để thuyết pháp và để quy y cho bà lão ăn mày kia. Nhưng giáo pháp của Đức Phật chỉ độ được những người có duyên. Những người có duyên mới độ được. Như Lai không có tiếc một chút cái thời gian để dừng lại để thuyết pháp hay để quy y cho bà cụ và lão ăn mày. A Nan vẫn không tin, vẫn bạch với Đức Phật là: xin Đức Thế Tôn tử bi lân mẫn và thương tình cho, cứu độ cho bà lão ấy khổ quá. Chắc là bà lão ấy nhiều đời nhiều kiếp khổ như vậy rồi, cho nên mong rằng kiếp này gặp Phật, Phật độ cho bà lão. Đức Phật thấy A Nan thỉnh cầu đến 3-4 lần như vậy, rồi ngài mới bắt đầu tiến lên phía trước, đi ngang hàng với bà cụ. Đức Phật hỏi han, bắt chuyện: bà cụ hôm nay có được mạnh khỏe không? Có thấy ăn vui không? Có thấy hạnh phúc không? Bà cụ liếc nhìn Đức Phật, rồi liền là gì? Quay mặt đi thẳng, không nghe trả lời Đức Phật một câu. Đức Phật lại dẫn bước đi lên, thì bà cụ rẽ sang con đường khác. Đức Phật đi theo bà cụ sang con đường đó, rồi Đức Phật rảo bước nhanh tiến lên phía trước và đi trước bà cụ, vừa đi vừa nói chuyện hỏi han bà cụ, thì bà cụ lại dừng lại và quay mặt đi lại đằng sau. Đức Phật lại tiếp tục quay lại đi lại đằng sau và tiến lên đằng trước mặt bà cụ, thì lúc đó bà cụ dừng lại và ngửa mặt lên trời. Đức Phật lúc đó dùng đại thần lực để cho bà cụ thấy là Đức Phật từ trên hư không bước xuống, thì bà cụ lại đem lại nhắm nghiền mắt lại. Chúng ta thấy thời Đức Phật còn tại thế, một bà lão ăn mày thực sự là rất kém phúc. Tôn giả A Nan thấy vậy bạch với Đức Thế Tôn độ cho bà cụ. Đức Phật nói rằng Đức Phật không tiếc một thời gian, một bài pháp hay một thời gian để quy cho bà cụ, để gieo duyên bà cụ. Nhưng Đức Phật biết rằng bà cụ này trải qua vô số ức kiếp đến nay chưa từng gieo một chút duyên lành với Tam Bảo. Cho nên nay cho dù sinh ra gặp cùng thời với Đức Phật, thậm chí là gặp ngay Đức Phật, được Đức Phật dùng những lời hay ý tốt để hỏi thăm, để giáo hóa và để hướng tâm độ cho, nhưng bà cụ vẫn không có một chút nhân duyên, không có một chút thiện căn và không được Phật độ. Phật không thể độ được. Đấy là cái câu chuyện rất là nổi tiếng và được ghi ở trong kinh sách của Phật giáo. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái việc mà tin Phật, cái việc theo Phật đối với người thân của chúng ta, nó không phải là nhà ai cũng giống nhà ai đâu. Có những bạn bố mẹ khuyên các con đi chùa, khuyên các bạn đi chùa, tìm mọi nhân duyên để cho các bạn đến chùa tham dự các khóa tu, gần gũi bạn hiền và gần gũi chư tăng. Nhưng có những bạn bố mẹ là gì, lại không muốn các con đến chùa, sợ các con đến chùa, vân vân. Có những bậc phụ huynh lại sợ rằng nó trẻ như thế, nó đến chùa nó thích thì nó đi tu, mất thì mình mất con. Đấy, cái này là cũng có, cũng có khá nhiều. Có khá nhiều những bậc phụ huynh là cũng tín kính Tam Bảo, mà thậm chí là cũng là Phật tử đi quy Tam Bảo, đã đi chùa thường xuyên. Nên khi đứa con trai, đứa con gái, đứa cháu nội, đứa cháu ngoại mình nghe tin là đến ngôi chùa A, chùa B đó để gần gũi chư tăng, để tham dự khóa tu hay làm các việc công quả, vân vân. Hoặc là về các bạn thì thay đổi, chuyển từ cái xấu thành cái tốt, chuyển từ cái ác thành cái thiện. Tức là các bạn trước đây sát sinh hại vật, làm nhiều những việc nó vô bổ. Nhưng nay các bạn dành thời gian để tụng kinh, để niệm Phật, để ngồi thiền. Và đặc biệt các bạn là để tập sự ăn chay. Cho nên bố mẹ thấy con mình nó thay đổi khác quá nên sợ. Một số các bậc phụ huynh sợ là nó ăn chay thì sợ là không bao lâu nữa sợ nó đi tu mất. Sợ con trai hay con gái mình đi tu mất là mất con. Quan niệm mà đi tu là sợ mất con. Mặc dù có những vị là Phật tử rồi nhưng mà vẫn thấy con mình là tìm hiểu Phật giáo sâu hơn một chút là sợ là con trai con gái mình đi tu mất. Cho nên là tìm cách để ngăn cấm. Và đặc biệt là nếu các bạn trẻ như các con ấy mà học Phật mà tiến sâu hơn một bước, đó là cái từ chỗ là vẫn ăn thịt uống rượu bình thường như trước đây, nhưng nay các con lại phát nguyện là tháng ăn chay 2 ngày hoặc ăn chay 10 ngày, là phần lớn là các bố mẹ đã thấy lo. Lo làm sao? Lo sợ các con mình đi tu mất, xuất gia mất. Mà quan niệm của các vị đó là xuất gia là mất con, sinh con ra là con trai phải lấy vợ, con gái phải gả chồng, sinh con đẻ cháu nối dõi tông đường thì đó mới là con hiền cháu thảo. Còn nếu xuất gia vì đạo pháp, vì dân tộc, vì chí nguyện thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh như các quý thầy bây giờ, họ cho rằng đấy là một cái gì đó nó quá xa xôi, quá lạ lẫm, còn thậm chí có người còn cho rằng xuất gia như vậy là bất hiếu, không làm tròn được cái tâm nguyện của cha mẹ, đó là trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng sinh con, sinh cái để tiếp tục nối dõi tông đường tổ tiên, vân vân. Cho nên chính vì xuất phát từ nhiều những cái khía cạnh xã hội ấy, nhiều những cái suy nghĩ và cái luồng tư tưởng và cái sự hiểu biết về Phật pháp của mỗi người ấy, cho nên các con đến chùa ăn chay, học ăn chay và học tụng kinh, học ngồi thiền, vân vân, thì thầy nghĩ rằng các bậc phụ huynh, những người lớn của các con mà chưa hiểu Phật pháp một cách đúng đắn thì cái chuyện đó, cái chuyện rất là thường tình thôi. Quan trọng nhất là thầy nghĩ rằng các con mình sống làm sao mình thấy đấy là chân lý, đấy là sự đúng đắn, con đường mà mình đã tìm hiểu, đã chọn để đi làm một Phật tử thuần thành, Phật tử chân chính. Song song với việc vừa báo hiếu cho bố mẹ, gia đình, họ hàng, vừa trở thành một cái người đệ tử Phật tại gia, làm tròn cái hai vai, đó là vừa báo hiếu cha mẹ, người thân, gia đình, vừa làm người Phật tử hộ trì Phật pháp, khiến cho ánh sáng từ bi trí tuệ vô ngã vị tha của Đức Phật đã tuyên thuyết, đem lại cái lợi ích lâu dài và an lạc cho nhân gian, thì đấy mới là cái việc làm mà nó có ý nghĩa, có thể nói là một trong những việc làm ý nghĩa nhất của đời người khi chúng ta sinh ra cho đến khi trưởng thành và khi già nua và bệnh chết. Cho nên trải qua cái giai đoạn tu tập mà các con ăn chay, các con tu hành, gặp vào những cái điều ngăn cản hoặc là những sự coi khinh của người thân, bạn bè, thì mình phải cố gắng mà an nhẫn, vượt qua. Quan trọng nhất là mình phải giữ vào cái niềm tin chân chính sắc đá, đó là đạo Phật, không phải là một tôn giáo mang cái tính chất là mê tín dị đoan của người ở thế gian họ nghĩ. Mà chúng ta phải hiểu đích thị rằng đạo Phật là một nền giáo dục đem lại lợi ích an lạc thực tiễn cho chúng ta ngay trong cuộc sống này và lâu dài về sau nữa. Để giữ được cái niềm tin đó thì chắc chắn rằng cho dù bất cứ một ai đó có nói ngả nói nghiêng, các cụ nói rồi, dù ai nói ngả nói nghiêng thì lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Để các con giữ được cái tâm niệm đấy và cái hạnh nguyện đấy thì chắc chắn rằng các con sẽ vượt qua được những khó khăn đấy. Đấy là một số những cái kinh nghiệm, một số những chia sẻ của sư phụ đến với các con. Mong rằng các con đem cái tinh thần này để đem lan tỏa đến với các bạn trẻ, để mọi người đều biết đến Phật Pháp, đều biết đoạn ác tu thiện, tu tập chính chính Pháp của Đức Phật. Không cứ là phải người xuất gia mới tu được, Phật tử tại gia như các con cũng tu được, thực hành lời dạy của Đức Phật, đem lại lợi ích an lạc rất là lớn ngay trong cuộc sống này. Mong rằng tất cả các con đều có thể làm được điều đó, góp phần xây dựng quê hương đất nước và làm cho Phật giáo Việt Nam của chúng ta ngày càng phát triển và nhiều người hơn nữa biết đến Phật giáo, đặc biệt là các bạn trẻ như các con. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật ạ, con cảm ơn sư phụ rất nhiều những lời khuyên dành cho chúng con ạ. Và con tin rằng là với hai chữ mà thầy có chia sẻ là tự an nhẫn thì giúp con có vững vàng hơn trước những dị nghị vừa qua và giúp con vững tin hơn về niềm tin của mình trong tương lai ạ. Và thưa quý vị thân mến, những chia sẻ của thầy cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.